Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu.
Xin chào các bạn, mình là Thị Cốm.
Các bạn ạ, hôm nay mình đã nhận ra một sự thật, đấy là kênh của chúng mình đã được hơn một tuổi.
Tập đầu tiên là lên sóng vào ngày bao nhiêu nhỉ?
Ngày 12 tháng 4 năm 2021.
Chúc mừng sinh nhật của kênh.
Mình thấy cái này rất phù hợp với tính cách của mình gần đây, đấy là càng già càng không muốn chúc mừng sinh nhật.
Đến khi nào mình rất rất là già, cái sinh nhật nó sẽ lại trở nên quan trọng.
Cái đấy thì công nhận, hy vọng là sẽ được hưởng mấy cái gì thượng thọ 70, 80, 90 gì đấy. Chắc là sẽ rất vui. Hy vọng lúc đấy vẫn còn làm podcast. Tôi rồi đã xin chào các cháu rồi.
nghe nói chúng mình mới thượng thọ.
Được rồi, thế thì chủ đề hôm nay chúng mình nói về cái gì nhỉ Thủy Cốm?
Đây là một chủ đề mà chúng mình cũng đã lên kế hoạch từ khá là lâu, với kịch bản các thứ cũng gần xong xuôi rồi mà bây giờ mới thu được. Và mình thấy là gần đây cái cụm từ này được nhắc tới khá là nhiều trên báo chí ở Việt Nam ấy. Đấy là hội chứng kẻ giả mạo.
Cái này là hôm trước mình bảo Cốm là gần đây mình hay được người này người kia khen kiểu các thứ. Thế bình thường mình cũng bảo là cũng phải đâu, xong người bảo sao khiêm tốn thế. Sau mình mới bảo Cốm là thực ra mình thực sự mình không nghĩ mình làm được tốt như thế. Thế là mình xem qua một hồi, sau tự nhiên thấy cái cụm hội chứng kẻ mạo danh này ở trên mạng thì mình cũng cảm thấy mình như kiểu đang mạo danh một người thành công nào đó.
Thế thì như mọi khi chúng ta sẽ đi từ định nghĩa thế nào là hội chứng kẻ mạo danh. Hiểu một cách đơn giản, đây là hội chứng khi mà chúng ta nghi ngờ khả năng của bản thân mình và cảm thấy mình là một kẻ giả mạo. Và giống như là lúc nãy Châu vừa nói ấy, những cái thành công, những cái thành tựu mà mình có được ấy thì mình không xứng đáng với cái đấy. Không phải là khả năng thật mà chỉ là may mắn mà có được thôi.
Những người mắc hội chứng này cũng hay lo lắng là sẽ bị mọi người xung quanh phát hiện ra mình chỉ là kẻ giả mạo, tức là họ không thực sự có khả năng như vậy. Và những thành tựu họ đạt được như Cốm nói là không phải do thực lực của mình mà chỉ do may thôi.
Cái hội chứng này chưa được chính thức công nhận là một bệnh tâm lý nhá. Nhưng mà các nhà tâm lý học thì vẫn thừa nhận đây là một cái gọi là hội chứng gọi tự nghi ngờ về cái trí tuệ của bản thân ấy. Và nó thường đi kèm với lo lắng hoặc là trầm cảm. Cho nên là họ cho rằng là nó cũng có liên quan một chút tới hai cái bệnh tâm lý kể trên.
Mình thấy cũng đúng nhờ. Chẳng hạn như nếu mà quá suy nghĩ về việc mình có thực sự có khả năng hay không thì sẽ bị lo âu quá mức. Thậm chí là dẫn đến trầm cảm, lúc nào cũng phải cố gắng ép bản thân đạt được thành tích này nọ cho xứng đáng với kiểu những lời khen của mọi người tặng mình ấy. Thế có thông tin gì về nguồn gốc hoặc là cách mà người ta phát hiện ra hội chứng này không? Hay là hội chứng này đã có từ lâu chưa?
Các nhà tâm lý học đã lần đầu tiên mô tả cái hội chứng này vào năm 1978, tức là cũng chưa lâu lắm đúng không? Thì họ cho rằng là có rất là nhiều yếu tố dẫn tới cái hội chứng này ấy. Trong đó có bao gồm các đặc điểm về tính cách, ví dụ như là một người mà có chủ nghĩa hoàn hảo chẳng hạn. Và cái thứ hai là liên quan tới nền tảng gia đình. Ví dụ những cái gia đình mà quá nặng thành tích ấy thì có thể gây tác động tới những đứa trẻ trong gia đình đấy chẳng hạn. Thế thì mình tìm được một số cái dấu hiệu nhận biết nhé, những cái điều mà những người mắc hội chứng này thường nghĩ về bản thân họ.
Ok, nào chúng ta cùng xem bạn Châu có những triệu chứng nào.
Cái đầu tiên thì khá là sát với cái định nghĩa phía trên mà chúng ta vừa nhắc qua ấy. Đấy là tôi chỉ là một kẻ giả mạo và sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị lật tẩy.
Mình thì thấy câu này hơi nặng, nhưng mà mình nghĩ là mình hay lo lắng là mình không đạt được cái kỳ vọng của mọi người ấy.
Thì cụ thể là mấy bạn kia khen là khen gì nào?
Ví dụ như bảo là ôi trẻ thế mà đã học tiến sĩ chẳng hạn ấy. Sao mình nghĩ kiểu cũng bình thường thôi, học xong đại học thì học lên thạc sĩ, học xong thạc sĩ học lên tiến sĩ, cũng không phải là cái gì nó quá là kinh khủng ấy. Mình nghĩ là nhiều người sẽ có cái suy nghĩ là các ông tiến sĩ ấy, ngày xưa kiểu thế, các bác kiểu Đỗ Trạng Nguyên này kia thì rất là giỏi này nọ. Khi mình bắt đầu học thì mình cũng nghĩ là ôi mọi người học tiến sĩ giỏi thật ý các thứ, nhưng mà sau khi mình bắt đầu chương trình học tiến sĩ của mình cũng như gặp mọi người xung quanh thì thấy thực ra tiến sĩ họ chỉ có thể biết được cái ngành của họ, càng học lên cao thì cái những hiểu biết của bạn nó càng nhỏ hơn ấy. Ví dụ học xong chương trình tiến sĩ, có bằng tiến sĩ rồi thì nó chỉ là cái bước đầu tiên để bước vào con đường nghiên cứu khoa học thôi, tức là mình chỉ biết được cái cách làm việc, cách nghiên cứu khoa học.
Cái này thì mình xin nói một cách hoàn toàn công tâm đứng từ bên ngoài. Về độ tuổi thì mình thấy là độ tuổi cho học tiến sĩ là bình thường, đúng tiến độ thông thường. Còn về cái mặt là học tiến sĩ thì cũng không phải là giỏi lắm đâu ấy, thì đây chính là góc nhìn của những người mà tại vì người ta đang làm rồi. Cho nên là người ta thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà mình thành thật thấy là để mà học lên được ấy, gọi là gì, học thuật ấy, thì cũng phải có tài năng nhất định. Nên là bạn phải có khả năng học ấy. Rồi đến cái thứ hai là tôi chỉ gặp may thôi.
Ví dụ riêng nói chuyện là vào học thôi nhé, chẳng hạn như thế. Đúng năm đấy người ta tuyển nhiều nữ hơn, hoặc là đúng cái lúc đấy thì học bổng cho người Đông Nam Á người ta mở chẳng hạn như thế, thì rõ ràng gặp may đúng không? Mình nghĩ không phải là cái này là hội chứng giả mạo hay gì đâu, nhưng mình luôn tin là tài năng không không đủ nhưng lúc nào cũng cần một chút may mắn ấy.
Cái đấy thì mình đồng ý.
Ừ, mà mình nghĩ là gặp may này không chỉ có cơ hội ấy, mà có được người này người kia giúp đỡ này, rồi có quan hệ người này người kia giới thiệu cho việc làm chẳng hạn như thế. Thì mình thì luôn rất biết ơn những cái cơ hội, những cái quan hệ, những người mà đã giúp đỡ mình. Thì mình cảm thấy là nếu không có họ thì rõ ràng mình không có được ngày hôm nay ấy.
Yeah, ngược lại thì may mắn không cũng không đủ, mày phải có tài năng đã. Trong cái danh sách này thì nó có một cái ý cũng khá là giống ý Châu nói lúc trước ấy, về cái chuyện là tiến sĩ ấy, mình gặp những cái người cũng học tiến sĩ ấy, thì là mình thấy là cái việc đấy nó cũng bình thường thôi ấy. Mình làm được và rất nhiều người khác cũng làm được. Thì nó có một cái ý là nếu mình làm được thì ai cũng làm được, nên là cái việc đấy nó không có gì đặc biệt cả.
Thì đấy, đấy là lý do vì sao mình bảo rằng là tài năng của mọi người có thể không hơn kém nhau là bao nhiêu ấy, nhưng mà chỉ là may hơn một chút và bạn đạt được cái cơ hội đấy thôi ấy.
Riêng cái ý này nhá, thì mình cảm thấy nó không nên là hội chứng, mà nó nên là một cái common sense ấy, một cái gọi là gì, một cái suy nghĩ thông thường ấy. Mời các bạn nghe lại tập nghe nói chúng mình
không
đặc biệt như chúng mình tưởng. Cái này là suy nghĩ gọi là quan điểm sống cá nhân của mình thôi nhá. Mình thấy là không cần trầm trọng hóa bản thân quá. Đúng là mình không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà cái đấy nó cũng không sao cả.
Đúng rồi.
Cái tiếp theo thì cũng là cái Châu đã nói, đấy là khi mà mọi người khen mình ấy, mình thấy là người ta chỉ đang cố gắng tỏ ra tử tế lịch sự với mình thôi.
Mình thì mình không nghĩ xấu về cái người mà đưa ra lời khen đâu nhá. Mình chỉ thấy là mình không xứng đáng cái lời khen đấy ấy. Tức là mình hay bị cái gọi là gì nhở, tiến thoái lưỡng nan. Đấy là nếu bạn phủ nhận lời khen thì giống kiểu quá mức khiêm tốn rồi, để cho người ta phải khen thêm nữa ấy. Nhưng mà nếu chỉ đơn giản là chấp nhận nó thôi thì giống như kiểu rõ ràng là mình đang giả mạo đúng không, mình không xứng đáng với lời khen đó. Mình thường không biết làm như thế nào cả.
Cái này là mình nhớ đến một câu, tức là một lần khiêm tốn là bốn lần tự kiêu ấy.
Đúng rồi. Ví dụ như kinh nghiệm của mình nhá, mình không biết cái này đúng hay sai, nhưng mà mình thường làm là mình cảm ơn, sau đó mình nói là mình cũng được giúp đỡ rất là nhiều.
Thì đây là cách của mình nhá. Thì mình cũng sẽ cảm ơn, và sau đấy mình sẽ lảng sang một chuyện khác rất nhanh, để chúng mình đổi chủ đề ấy, mình không nói tiếp tục vào cái chuyện khen mình nữa.
Có một cái chiến lược ngày xưa mẹ đã từng làm, nhưng mình cảm thấy nó không hay lắm. Đấy là mình khen ngược lại người ta ấy. Nhưng mà sau đó mình phát hiện ra rằng không phải lúc nào mình cũng sẽ tìm được một cái mà mình thực sự cảm thấy khen được mà nó chân thật ý. Mà khi đó thì nó sẽ bị phản tác dụng ý.
Nghe nó rất là...
thảo mai.
Đúng rồi, thảo mai. Cái từ chính xác là thảo mai.
Cái câu mình hay trả lời nhất ngày xưa khi mọi người nói là ôi học cao thế, giỏi quá các thứ, đấy là không làm được việc thì mới phải đi học chứ ấy. Tại vì thông thường người đối diện của mình đều là người đi làm rồi ấy.
Mình cũng nhận được câu trả lời như vậy từ rất là nhiều bạn tiến sĩ mình từng quen. Họ đều nói một câu là tại vì không biết làm gì khác nên đi học tiếp ấy. Nếu mình là người khen nhất thì mình nghĩ một cái câu trả lời sẽ khiến mình thấy tương đối ok ấy. Ví dụ như họ bảo là tôi rất là quan tâm tới cái lĩnh vực đấy và tôi muốn nghiên cứu sâu về nó, cho nên là tôi theo đuổi cái con đường học thuật này. Và nó cũng không bị cảm giác khoe khoang ấy.
Đúng rồi, tại vì sau khi mình sử dụng câu không biết làm gì thì mới đi học khoảng tầm vài năm, thì mình nhận ra là nó cho người ta thấy cái vẻ là mình coi thường cái mình đang làm ấy. Nhưng mà thực sự mình không cảm thấy thế. Đúng như cũng nói, về sau mình nói là mình thích học thôi, mình học mãi cũng được, chỉ có cái điều là viết mãi không xong luận văn ao. Đau đầu quá.
Có một cái nữa tuyệt đối không được thất bại, tức là tự tạo ra cái sức ép cho bản thân mình ấy.
Cái này mình nghĩ là không chỉ riêng những cái người mắc hội chứng giả mạo mà đa số nhà cũng đông đông ấy. Bây giờ ví dụ như các bạn mà bị áp lực từ bạn đồng trang lứa chẳng hạn ấy, thì cũng hay có cái cảm giác là tuyệt đối không được thất bại. Thất bại thì sẽ bị mọi người chê cười là tại sao những người khác làm được mà mày không làm được. Là những người làm khoa học ấy không được sợ thất bại. Cho nên là mình không có cái này, mình nghĩ thế.
Ok, tích được phân nửa cái danh sách. Chắc là có mắc chứng này đấy. Tôi xin liều mình chẩn đoán như thế.
Rồi thì bây giờ bác sĩ Tự Phong thì cố có cách nào chữa cho cháu không?
Ôi trời ơi, mình thấy mình cũng mắc, cho nên là Rồi chúng ta có thêm một số thông tin nữa về chuyện là kẻ giả mạo cũng có kẻ giả mạo Zis, kẻ giả mạo Zat ấy. Để xem là chúng ta rơi vào nhóm nào.
Thì cũng có tìm được một danh sách phân loại của bác sĩ Valerie Young. Bác sĩ này thì viết một cuốn sách về những người phụ nữ thành công. Thì trong đó có nói đến chuyện là những người thành công bị mắc hội chứng kẻ mạo danh như thế nào và làm thế nào để vượt qua. Thì trong đó có danh sách 5 loại kẻ mạo danh. Loại thứ nhất gọi là những người chuyên gia. Các bạn nghe tên thì có đoán được cái gì không? Nhìn chung là những người này họ luôn muốn phải biết tất cả mọi thứ về chủ đề đó. Cho nên kể cả khi họ đã hoàn thành xong một nhiệm vụ thì họ cũng không cảm thấy hài lòng mà họ phải trở thành biết tuốt. Do vậy mà cái thời gian dành cho việc tìm kiếm thông tin để có thể hiểu tất cả mọi thứ ấy thì sẽ làm cho những người này rất là khó để hoàn thành nhiệm vụ. Loại thứ hai là người cầu toàn. Cái này thì mình hơi thấy giống bên trên một chút nhưng mà họ sẽ thường là theo chủ nghĩa hoàn hảo và họ hay bị lo âu, nghi ngờ và lo lắng rất là nhiều. Họ hay đặt cho mình những mục tiêu rất là cao mà khó thể đạt được. Những người này thì hay tập trung vào những việc mà mình làm chưa tốt, những khuyết điểm của bản thân, chứ họ rất là ít để ý vào những cái mà họ làm tốt rồi. Nhóm thứ ba là thiên tài bẩm sinh. Những người này thì thường rất là dễ học các kỹ năng mới và học rất là nhanh. Cho nên là khi mà họ đối mặt với các mục tiêu mà khó thì họ sẽ cảm thấy rất là nhục nhã và thậm chí là yếu đuối. Thì tại sao mình không làm được? Nhưng trong sách thì có nói là nếu những người như thế này biết là việc đấu tranh để đạt được một số mục tiêu thì là bình thường thôi. Không có gì mà cảm thấy nhục nhã cả. Bởi vì không có gì là tự nhiên đến như kiểu là thiên tài bẩm sinh ấy. Nếu mà họ biết được như thế sẽ ok. Loại thứ tư là những người theo chủ nghĩa sói đơn độc. Tức là những người thích làm việc một mình. Bởi vì họ cảm thấy là nếu yêu cầu giúp đỡ thì sẽ bộc lộ sự kém cỏi của bản thân. Và người này cũng có thể là từ chối luôn sự giúp đỡ của người khác. Bởi vì họ muốn chứng minh là bản thân của mình rất là tốt mà làm được việc. Loại cuối cùng là siêu anh hùng. Thì những người này thường là người xuất sắc bởi vì họ nỗ lực hết sức. Có thể gọi cho là những người workaholic, tức là những người cuồng công việc. Nhưng mà hệ quả của việc này là có thể bị kiệt sức này. Có thể ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần. Và cũng như là ảnh hưởng đến quan hệ với những người khác. Thì vừa rồi là 5 loại kẻ giả mạo thường thấy.
Thế Châu thấy Châu thuộc loại nào?
Mình thì có cảm giác là giống loại chuyên gia. Hay không biết đây có phải là bệnh của người làm nghiên cứu hay không thì mình không biết ý.
Cũng có thể đấy. Nó cũng hơi liên quan một chút, hơi bệnh nghề nghiệp một chút đúng không?
Kiểu thế. Tức là vấn đề của mình đã chia sẻ luôn. Và mình nghĩ mình nên đối mặt chuyện đấy là vấn đề của mình khi mà mãi không biết xong luận án ấy. Đấy là mình luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đấy. Và cái lập luận đó chưa đủ. Thì mình sẽ đi tìm thêm rất 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 là nhiều các sách vở liên quan. Và khi bạn tìm ra một cái thì nó sẽ dẫn ra 1.000 cái khác ấy. Nó sẽ thành cái mạng nhện mà mãi nó không xong ấy. Nhân tiện chuyện gần đây, rất xin lỗi các bạn vì mãi không ra tập podcast mới là do mình edit quá lâu. Các bạn biết vì sao không? Đấy là mình đã tìm mãi không ra một cái phần âm thanh chuyển giữa các đoạn với nhau.
Cho nên là mình đã quyết định là tôi sẽ nhận hết trách nhiệm này.
Au. Thế cốm vừa nãy cũng nói là cũng có mắc hội chứng kẻ mạo danh thì tự thấy mình ở phần nào?
Mình nghĩ là mình thuộc nhóm cầu toàn ấy. Cũng như cái luận án tiến sĩ của mãi chưa xong rồi cả danh của tôi.
Tại vì thi thoảng nói chuyện với cốm ấy thì cũng hay nói là ôi nhìn lại những cái tác phẩm ngày xưa của mình thấy nó xấu thế này rồi nó sai cái kia sao mình thấy mình là người ngoài nghề cho nên mình thấy không vấn đề gì cả. Cô ấy sẽ than thở rất rất nhiều.
Nhân chuyện nhìn lại tác phẩm cũ thì đợt vừa rồi mình mới in lại một số tác phẩm cũ của mình. Tại vì là cái bản xuất bản chính thức ấy thì nó là sách bìa mềm và mình muốn làm một phiên bản bìa cứng đẹp đẹp. Mình phải làm lại file không? Mình xem lại những cái file cũ mình chỉ thấy kiểu trời ơi, sao nó lại nhiều lỗi đến mức như thế này ấy. Tức là khi mà mình nhìn lại tác phẩm cũ, mình không cảm thấy cái cảm giác thành tựu ấy.
Mình cũng định nói là việc đấy không hoàn toàn là xấu. Nó chỉ không tốt khi mà mình bị xuống tinh thần về việc đấy. Tức kiểu nhìn lại cả một quãng thời gian bao nhiêu năm làm nghề mà cũng chỉ thế này thôi à ấy, kiểu thế. Hoặc là tại sao nó không có một cái sự tiến bộ vượt bậc chẳng hạn so với những người khác như thế nào ấy. Thì mình nghĩ cái đấy là không tốt.
Đúng đúng đúng.
Còn cái việc mà phê bình tự phê bình thì không bao giờ là xấu cả.
Một người bạn từng nói với mình ấy là mình phê bình và tự phê bình hơi
Quá.
hơi khắc nghiệt với bản thân quá.
Thi thoảng mà bọn mình nói chuyện với nhau mà đến đoạn cùng tự phê bình của mình không biết phải nói thế nào các bạn ạ, tại vì mình ngoài nghề mà.
Thế à?
Kiểu chả lẽ bảo là
Đúng rồi.
câu của mình luôn là mình không biết cụ thể như thế nào nhưng mình là độc giả mình thấy hoàn toàn bình thường ấy.
Cái này là mình nghĩ đến một chuyện khác nữa. Cái này thì nó hơi xa cái chủ đề này một chút ý. Nhưng mà nếu mà bạn muốn nói chuyện về chuyên môn của mình ấy, và muốn có những cái nhận định hoặc là những cái lời khuyên hữu ích ấy, thì mình nghĩ là phải nói chuyện với một người cùng nghề.
Ừ.
Thì người ta mới biết những cái chủ đề đấy mà nói được ấy.
Đúng rồi. Thế thì bây giờ quay lại một câu hỏi to lớn hơn. Đấy là chúng ta phải làm gì khi mắc hội chứng kẻ giả mạo?
Mình đã đi tìm nhá, và mình chỉ tìm được hai ý. Một là nhận thức tôi đã mắc cái hội chứng này.
Ừ.
Và cái thứ hai là chia sẻ cái suy nghĩ, cảm xúc này với người thân, gia đình, bạn bè.
Giao tiếp là chìa khóa.
Cái tự nhận thức là chúng tôi đã tự nhận thức từ đầu rồi nhá. Bây giờ là đến chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc.
Xin mời các bạn đến với buổi trị liệu tâm lý cá nhân của hai nạn nhân.
Thì mình thấy cái ảnh hưởng hệ lụy không tốt từ cái hội chứng này với mình nhá, là mình bị trì hoãn các cái dự định của mình ấy.
Ừ.
Rất là lâu không hoàn thành được ấy. Ví dụ như là mình làm một quyển sách tranh nhá, thì sẽ khoảng 16 trang nhá.
Ừ.
Và ví dụ mình vẽ được 1-2 trang đầu này, xong rồi mình lại cái này chưa ổn lắm, hay mình lại vẽ lại, xong mình cứ vẽ đi vẽ lại, thì mình không đi tới được cái trang cuối cùng ấy.
Ừ.
Nó sẽ là cái kiểu như vậy ấy.
Đúng rồi,
thế
đúng
cho
rồi.
Nên là mình mãi không xong được sách của mình ấy. Cá nhân mình có một phương pháp gọi là tự giải quyết. Mình đang thử cái cách này mà mình thấy đôi lúc nó có tác dụng, đôi lúc nó mình không giữ được cái đấy thì nó lại hết tác dụng. Đấy là mình không nghĩ quá nhiều. Chính xác là mình không nghĩ gì cả ấy.
Ừ.
Và mục tiêu là xong trước đã.
Ừ.
Xong rồi sửa sau ấy.
Cái này mình nghĩ là nó đúng với các tác phẩm nói chung ấy. Tại vì trong học thuật thì mọi người hay trêu nhau là một luận án tiến sĩ tốt là một luận án tiến sĩ hoàn thành.
Hôm nay mình gặp được một quyển sách nói về ngành sáng tạo nói chung ấy.
Ừ.
Thì cái tựa đề của quyển sách đấy mình nghĩ nó chính là đúc rút của cái ngành này. Đấy là không có một ý tưởng nào là ý tưởng sau cùng ấy.
Ồ. Oh.
Tức là không có final idea.
Đúng bao giờ đặt tên file của mình là final.
Các bạn làm thiết kế chắc là đặc biệt thấu nỗi đau này, kiểu final thứ mười mấy. Mình sẽ cố gắng nghĩ về các tác phẩm là theo giai đoạn ấy. Tức là mình hoàn thành ở một giai đoạn này và nó sẽ có thể tốt lên và nó đi tới những giai đoạn tiếp theo. Thế thì chúng mình cũng nhân dịp là kênh được tròn một tuổi, hơn một tuổi. Chúng mình cũng nên có một số mục tiêu mới cho kênh chứ ha.
Ừ.
Thì mục tiêu mới chúng ta là gì?
Các bạn ơi, đây là câu hỏi kiểu on the spot các bạn ạ. Cái không hề có kịch bản sẵn.
Đây là tập kết hợp chủ đề mạo danh và tổng kết. Trời ơi, sao chúng tôi lại kiểu tổng kết kèm với mạo danh nhỉ? Chúng tôi không có ý gì hết các bạn. Không có ý gì cả. Đây là mục tiêu của mình. Mình chưa bàn với Châu, nhưng mà chúng tôi sẽ bàn trực tiếp online ở đây. Là ra tập mới đều đặn hơn, chứ không kiểu nhát lại tự nhiên kiểu ngưng một đoạn rất là dài ấy, thì không hay lắm.
Cái đấy đồng ý.
Lâu không thu là mình sẽ bị vấp rất nhiều. Có thể lúc các bạn nghe bản sau cùng ấy sẽ không nhận ra đâu, tại vì mình đã edit hết rồi. Nhưng mà tập này mình rất vấp dựng. Tập này mình bị vấp rất nhiều.
Đấy. Cũng có thể giữ nguyên đoạn vừa rồi để chứng minh.
Nói tiếng Việt cũng không trôi nữa luôn ấy.
Mình nghĩ để khoảng 2 tuần một tập là ok. Nhưng mà cái này thì sẽ, cả hai bọn mình sẽ phải điều chỉnh thêm về lịch của mình cũng như là gọi là năng suất làm việc. Thì tất nhiên tập năng suất làm việc thì đã có trong lịch trình rồi, thì hy vọng sẽ sớm ra thôi.
Mình cũng mong là mời được nhiều khách mời thú vị hơn.
Từ mùa thứ hai, thứ ba là ít hơn hẳn. Ừ. Nhưng bởi vì đấy, do hai bọn mình cũng khá trôi sụt về lịch làm việc ấy, với cả có rất nhiều việc cá nhân xông vào, cho nên việc sắp lịch với các khách mời là hơi khó.
Ngoài ra thì mình muốn là đăng tải những cái content trên các kênh mạng xã hội của kênh ấy đều đặn hơn, phong phú hơn một chút. Thật ra mình cũng hơi bị lăn tăn một chút là không biết nên đăng content gì. Hồi đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ đăng những cái content xoay quanh cái chủ đề của cái tập ra tuần đấy. Nhưng mà có vẻ nó cũng không đủ ấy. Và nó có thể là nó sẽ hơi tản mát. Nó không tạo ra được cái không khí riêng của kênh ấy.
Ừ.
Nó cũng hơi khó một chút. Nếu mà các bạn có gợi ý gì thì comment cho mình biết nhé.
Ừ.
Chứ nếu mà fanpage với cả Instagram chỉ để thông báo là ra tập mới thì mình nghĩ nó hơi tẻ nhạt một chút ấy.
Thế thì ngoài ra các bạn có ý tưởng gì thì hãy đóng góp cho mình.
Tập hôm nay kết thúc ở đây. À, có giới thiệu gì không?
À, liên quan đến chủ đề thì mời các bạn chơi game Among Us. Một game rất rất là phá tình bạn.
Công ty bạn nhà mình toàn tổ chức chơi game đấy để bonding các thành viên trong công ty đấy.
Thì cũng vui mà. Trò đấy giống như kiểu giống như chơi bài Uno ấy các bạn. Kiểu toàn để hò giết nhau giống ma sói nữa chứ. Trời ơi, bonding gì.
Anh nhà mình chơi game đấy rất là kém, toàn bị, nếu mà là imposter thì toàn bị lật tẩy đầu tiên. Nếu mà là người bình thường thì toàn bị giết đầu tiên.
Người thật thà rất khổ.
Thì hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo. Bye bye.
Xin chào. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.